Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Bị phá sản, nếu mà bị phá sản thì phá sản mình vui lắm. Nhiều khi mình tâm mình chia buồn, mình nói tôi thấy chị tội quá, đang làm ăn lên mà chị phá sản, mình chia buồn, nhưng mà trong tâm mình nó rất là mừng. Có gì không? Có ai có gì thì lên. Bên Nhật Bản có một cái ông thằng ông này ông mù mắt, ông sanh ra đời đã bị mù mắt rồi, tức là ông vừa đẻ ra là bị mù mắt. Nhưng mà ông có một cái thật là ông láng tai, ông nghe cái tiếng người, ông biết người này vui hay là buồn, người này có cái tâm tật tốt hay có cái tâm buông xả. Thì cuối cùng cái đời ông tuyên bố một câu như thế này, ông nói trên đời này chỉ có một vị thiền sư Băng Cây là có những cái lời nói thật, còn đa số những người đến chia sẻ những cái nỗi buồn cho người khác, nhưng mà trong tâm của họ tôi vẫn thấy những cái bóng dáng là vui thích khi người ta bị phá sản, khi người ta bị tội giả, khi người ta bị tai nạn. Quý mình để ý cái đó nha. Nhiều khi mình cũng nói trời tôi thương chị quá, chị ngày xưa đẹp mà bây giờ bị tai nạn hơi xấu một chút. Mình rất là ngoài miệng của mình á thì mình rất là thương cảm, nhưng mà bên trong mình vui lắm, cho mình chết rồi. Ví dụ như đó là cái tâm của mình, tâm đó là tâm tập tố. Vì sao? Vì cái tâm này quý Phật tử vừa ra đời một cái là đã theo quý Phật tử, gọi là câu sanh ngã chấp và câu sanh pháp chấp, đi theo liền của mình luôn. Đừng có nói về người dân tức lã mà chị em mình trong gia đình thôi. Mà chị mình ngày xưa mình đưa mà chỉ cần có làm ăn được cái đó, được giàu sang, được hạnh phúc, con cái nó đỏ đạt, nó thật luôn cho mình không vui. Phải không? Cho nên mình nó gọi là gì? Chúng sinh. Chứ ngay đó mà mình vui mình tùy ý là mình là bậc thượng nhân, là bậc là thánh rồi. Đó rất là rõ. Thứ năm, mong cho kẻ thù với mình không được tranh luận. Đó như nãy cái công chuyện mà tôi gửi lên đó, hai người Việt Nam mà làm việc với nhau á thì tự nhiên là thua xuống kém, là không muốn cho người bạn của mình được tranh luận, đó được tranh luận, được quyền quy. Thứ sáu, mong cho kẻ thù với mình không được bạn bè, tức là luôn luôn sống trong cái niềm cô độc thì chúng ta rất là vui. Thứ bảy, mong cho kẻ thù với mình chết đọ vào đường dữ, rất là mong muốn. Đây là chúng ta nêu lên những cái hạt giống này để chúng ta biết. Rồi có cái phần hai la mã, sự tác động về cái tâm tùy hỷ. Đây, ở đây á, chúng tôi nêu lên để cho quý Phật tử thấy được rằng trong cuộc sống giữa đời thường chúng ta, chúng ta sanh ra đời, chúng ta được sắc diệu, tức là cái nhan sắc chúng ta được thù diệu, rồi danh vọng chúng ta được đầy đủ, nhà cửa chúng ta được giàu sang, thì quý Phật tử đừng có tưởng lầm là thần thánh thượng đế ở trong là nhớ kỹ nha. Mà ai cho mình? Ai cho mình? Chính bản thân của mình. Chính bản thân ngày xưa mình tạo những cái việc thiện pháp, mình tùy hỷ, mình vui thích tới cái hạnh phúc của người khác, thì bây giờ mình sanh ra trong một gia đình nào cũng đều được an vui, cũng đều được hạnh phúc. Mà cái tâm tùy hỷ này á, giống như một cái ông kiến trúc sư mà ông vẽ lên một căn nhà, thì quý Phật tử cũng như thế. Quý Phật tử là một nhà kiến trúc sư vẽ cái thân tâm ngũ quần của quý Phật tử. Và tôi xin gửi cho quý Phật tử một công việc. Ngày xưa có một thần mật đã làm rất là giỏi. Một khi mà ông làm được một căn nhà thì tất cả mọi người ai cũng đến đều mua căn nhà của ông hết. Bây giờ ông làm rất là đẹp, với một cái bàn tay điêu luyện, cho nên ông làm căn nhà rất là xinh xắn. Một hôm ông đó ông nói với ông chủ thần mật, nói thôi bây giờ tôi lớn tuổi rồi, tôi già rồi, thôi bây giờ tôi không có làm nữa, tôi xin nghỉ. Thì cái ông chủ thần mật ông nói thôi bây giờ bác lớn tuổi, bác nghỉ rồi, thôi bây giờ bác còn 400 ngàn Thì cái ông chủ thợ mộc này ông nói là trong suốt 30 năm gia đình tôi được giàu có, được sung túc là cũng nhờ bàn tay khéo léo của bác. Và bây giờ tôi tặng bác cái căn nhà cuối cùng là bác làm. Các ông nghe xong rồi ông làm á một cái bất tỉnh luôn. Tại sao ông làm nó bất tỉnh? Tại sao? Tại sao ông làm nó bất tỉnh? Ai biết? Ông vui phải không? Đó, vui không? Vui không? Còn tới này thấy vui sao? Đó. Sao vậy mà ông la nó á một cái bất tỉnh là quỳ, ông hối hận. Tại sao hối hận? Vì ngày xưa ông làm cái căn nhà nào cũng đẹp hết, nhưng mà ông nghĩ là còn 3 ngày nữa ông không còn làm việc nữa. Thôi cho nên ông làm căn nhà người ta nhìn vào giống như cái chuồng gà. Mà ông không ngờ là cái căn nhà đó chính là tác phẩm thông tặng riêng cho ông. Cho nên ông rất là hối hận. Thì qua câu chuyện này mình nghiệm lại coi, mình nghiệm lại cái thân phận của con người, của kiếp người của mình là cái gì. Thì bây giờ mình hiểu Phật pháp rồi thì mình là một nhà kiến trúc sư để tạo cái thân của mình. Mình muốn đẹp hoặc là mình muốn xấu, hoặc là mình muốn giàu sang, hoặc là muốn danh vị quyền quy gì đó, thì chúng ta ngay trong giờ phút thực tại này chúng ta thấy tạo cái thân của mình thật tốt, đúng không? Thấy người ta được hạnh phúc, thấy người ta được thành công thì mình tùy thì mình vui thêm đó. Cho nên qua cái phần này ở đây cũng điểm sơ cho quý Phật tử thấy đạo Phật là trả tất cả sự tự do cho mỗi người chúng ta. Đức Phật nói như thế này: ta không có rảnh mà chen chân vào cái nguyện của chúng sinh, tự chúng sinh làm, tự chúng sinh tạo tác đó. Cho nên Phật đã khẳng định rằng chúng sanh là thừa tự của nghiệp, là thai tạng của nghiệp. Và tức là mình tạo cái nghiệp thiện thì chúng ta được cái quả báo thiện, mình tạo cái nghiệp ác thì chúng ta gặt lấy cái quả báo ác đó. Cho nên trong cái phần này chúng ta phải lưu ý. Rồi sao nữa? Trong cái chiều sâu tâm thức, tâm sâu thẳm của tâm thức á, chẳng hạn như mình thấy người ta được hạnh phúc quá mà quý Phật tử vui theo á, thì trong giờ phút thực tại này khoa học đã chứng minh á, là trong cái bộ não mình nó tiết ra một cái chất này mà khoa học nó không có thể nào chứng minh được, làm cho cái người đó vui chẳng hạn như một ngày, hai ngày, ba ngày, có khi bảy ngày. Chỉ cần mình khởi ra một cái điểm thiện pháp là mình vui theo cái hạnh phúc của người khác. Mà bây giờ nó khoa học chứng minh nó chẳng hạn như quý Phật tử chỉ cần một hòn sỏi và mình ném xuống biển đại dương thì họ đo họ thấy là bốn điểm chấm tổng. Tức có nghĩa là một điểm mình chỉ cần ghi theo cái điểm khác thôi thì thân và tâm của mình nó rung động, và trong giờ này chúng ta đã có chuyển hóa rất là lớn đó. Cho nên nó rất là rõ là tác động của tâm tùy hỷ rất là lớn đó. Do đó thiền sư Vĩnh Vân dạy, nếu tâm thanh tịnh thì quá sanh về cõi tịnh. Nếu mà tâm của quý Phật tử luôn luôn tùy hỷ, luôn luôn thanh tịnh quá của cái tâm mình đó, thì bảo là mình chết là mình tái sanh về cõi tịnh. Chứ không có khi nào mà cái tâm mình tùy hỷ, cái tâm mình vui theo thì mình chết là tái sanh qua những gì họ đã hẹn như qua những cái miền mà xấu khổ quyền nghĩa nó theo tâm, phải không? Đó, cho nên ở đây nó rất là rõ là nếu mà tâm quý Phật tử được thanh tịnh, được nhu nhiếm, được tùy hỷ thì mình chết mình sát còn mình quá sanh được cõi tịnh. Còn nếu mà tâm quý Phật tử cứ tập đố sang tham ích kỷ sân hận thì bảo là mình chết là mình tái sanh nơi những cái miền mà đấu tranh giành giật suốt. Rất là rõ cái điểm này: đài hương cây báo tâm cấu nhiễm thì bẩm thọ thân hình lên nơi cõi nhơ quét. Tức là cái tâm mình cấu nhiễm, cái tâm mình nhơ nhớ thì mình tái sanh về cái cõi nhơ nhớ xấu ác đó. Hầm hố gò lỏng đó là quả tâm xứng nhau, có thể cả lên tâm thượng duyên, vì vậy rời tự tâm thì không có lý lẽ nào khác. Tức là rời cái tự tâm thì có đó, có nghĩa là tâm mình cứ tùy hỷ, mình vui đi, mình vui cái hạnh phúc của người khác thì mình chết bảo đảm mình tái sanh về cái cõi tịnh độ tùy thuộc như Phật. Còn tâm mình cứ tập tốt, mình ích kỷ thì tức khắc mình tái sanh vào cái cõi xấu ác, và cho nó tương xứng với cái tâm hàng ngày chúng ta hay chánh niệm đó. Do đó được tổ dạy, suy nghĩ nguyện ác quá là địa ngục, suy nghĩ nguyện thiện thì quá là thiên đường. Đó nghĩa là chúng ta suy nghĩ nguyện ác thì ngay trong giờ phút thực tại này chúng ta đang ở địa ngục, mà chúng ta nghĩ về nguyện thiện, nghĩ về cái hạnh phúc của người khác là chúng ta đang ở đâu? Đang ở thiên đường. Đó, cho nên một hôm có một ông vướng mắc, ông đến thì sư tập ổng, ông nói như thế này: ông không tin có thiên đường và địa ngục. Thì thiền sư tập ổng nhìn thẳng vào mặt ông nói như thế này: ông khuôn mặt ông thì giống như đồ tể, mà ông là tướng cướp, giống như tướng cướp luôn. Thì ông tức quá, ông rút kiếm ra, ông định chém thiền sư tập ổng. Thì lúc này thiền sư tập ổng nói: đây chính là địa ngục, và rút kiếm ra định chém người ta thì đó là địa ngục. Ông nghe có nhiều nói rồi á, ông rút kiếm vào bao và ông sập xuống xin sám hối. Thì thiền sư tập ổng nói: đây chính là thiên đường. Thiên đường địa ngục từ đâu? Từ đâu? Từ nơi tâm của mọi con người chúng ta. Một niệm mà chúng ta dấy lên cái tập tốt ích kỷ với người khác thì đó là chúng ta đang vào địa ngục. Đang còn sống đây nhưng mà tâm của chúng ta đang dạo trong cả địa ngục. Mà tâm chúng ta tùy hỷ, chúng ta vui theo cái hạnh phúc người khác. Đang còn sống đây mà chúng ta đang ở đâu? Ở nơi thiên đường. Như vậy thiên đường thì ngục từ đâu? Từ nơi tâm. Là do đó cũng giúp nói sao: thiên đường hữu lộ vô nhân cáo, địa ngục vô môn phủ cách tầm. Tức là thiên đường có cửa không ai đến, địa ngục không cửa có người tìm. Tức là thiên đường thì luôn luôn mở cửa sẵn sàng cho mình vào mà chúng ta không đến, mà ngược lại địa ngục có luôn luôn đóng cửa mà chúng ta làm gì? Gõ cửa cho tôi tạm, tạm ở bao lâu? 2-3 chục kiếm gì đó, ví dụ, phải không? Đó, cho nên là thiên đường mở cửa mình chịu đến. Lão tử dạy sao? Vừa khởi một niệm tập tốt thì ma quỷ nó tới bên, vừa khởi một niệm thiện tùy hỷ thì ai đến? Hộ pháp thần nhân có mặt. Tức là từ nơi niệm đó. Rồi trong thiền thoại còn có câu chuyện nữa. Ngày xưa có một cái ông quan đại thần này, ông nhà ông kế bên đó có một ông thầy thuốc rất là giỏi. Rồi một hôm ông nhờ ông thầy thuốc này trị bệnh cho vợ của ông. Nhưng mà ông thầy thuốc này ông nói: thôi bây giờ để tôi trị bệnh cho cái người nghèo khổ trước, vì cái bệnh vợ ông nó chưa có đến nỗi nào. Do cái nhân duyên đó cho nên ông ôm một cái mối thù ghét ông thầy thuốc này. Một hôm ông lên kinh ra, ông nói với ông vua là cái ông thầy thuốc này á có một cái phương thuốc thật là đặc biệt để những người nào bị mù, là chỉ cần á ông bỏ cái thuốc ông vào nồi ông nấu lên để ông cho uống thì sáng mắt. Người nào bị điếc chỉ cần ông hốt một thang thuốc của ông uống vào thì hết được điếc. Hay chẳng hạn như người nào bị phong cùi, bị lỡ, mà chỉ cần ông hốt một thang thuốc của ông uống một cái là hết. Ông tìm cách ông hại mà. Thì sau khi những người mà bị bệnh là căng là điếc là ngậm là gù đó, tất cả thần dân trong nước đều đó trước cái cửa nhà ông, trước cái sân nó ngồi đầy hết luôn, cái hệ ngồi đầy hết như chúng ta ngồi đây. Ông biết là cái ông quan này hại ông rồi, cho nên cuối cùng ông nghĩ là một kế. Cái ông vào nhà sau đó, ông bắt lên một cái thùng nước sôi thật là lớn và ông đun lửa lên là nói như thế này: tôi có một cái phương thuốc thật là đặc biệt, nhưng mà có một điều kiện, một chỉ cần một người con người nào mà hy sinh nhảy vào cái nồi nước sôi này, tôi hành thập chính, rã thập tôn, rồi cái thang thuốc tôi bỏ vào là thầy cuốn mới hết bệnh. Sau khi mà ông thầy cuốn nói thì hết xong rồi đó, thì ông chỉ cái người thứ nhất, ông nói bây giờ có bệnh không? Thì cái người thứ nhất nói hồi bữa bệnh thì bây giờ hết rồi. Chỉ người thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ bốn, hai, ba chục, bốn, năm chục, rồi 100 người giải tán hết. Qua câu chuyện này mình thấy sao? Mình áp dụng Phật pháp. Chúng ta không thể nào mà chúng ta xả cái thân của mình cứu giúp hết cho những người khác được, đúng không? Vì sao? Vì chúng ta vẫn còn những hạt giống tập đối với kỳ sản thân. Còn ở đây Bồ Tát sẵn sàng làm hết tất cả những cái phương tiện kiều xảo để mà giúp đỡ những người khác. Cho nên những vị Bồ Tát đã sẵn sàng nhảy vào cái nồi nước sôi, nhảy vào những cái chỗ khó cùng nhất trong cuộc đời. Vì sao? Vì tâm các ngài luôn luôn bình đẳng. Đó, cho nên qua cái phần này là để cho quý Phật tử thấy được. Do đó trong kinh Tăng Chi Bộ Phật dạy, này các tỳ kheo, có năm nguyên nhân mà làm cho chúng sinh mất ngủ. Tức là Phật dạy là có năm nguyên nhân làm cho chúng sinh mất ngủ. Thứ nhất là gì? Thứ nhất là đàn bà nhớ đàn ông. Thứ hai là gì? Đàn ông nhớ đàn bà. Thứ ba là gì? Người có tâm tập đố, gan ghét, ích kỷ, ngủ không được. Cái phần đầu là gì? Chẳng hạn như người nam nhớ người nữ ngủ được, ngược lại người nữ nhớ người nam ngủ không được. Cái phần thứ ba là gì? Ta mang cái tâm tập đố, ta mang cái tâm ích kỷ, ta mang cái tâm sân tham, ngủ được. Vì sao ngủ được? Vì cái tâm mình rạo rực, thấy người bạn mình được làm ăn có, được giàu sang, mà cái tâm nó rạo rực, nó tốt sao ngủ, phải không? Chẳng chọc suốt đêm cho nên ngủ được. Còn nếu mà quý Phật tử mà luôn luôn tưới tập cái hạt giống tùy hỷ, bảo đảm lên giường một cái ngủ cái một cho nên quý Phật tử thấy không? Chúng tôi là người xuất gia, nói thẳng luôn, chúng tôi làm việc Phật sự rất là nhiều, đi rất là nhiều, mà ăn một ngày chỉ có hai bữa thôi. Mà có thẳng luôn với Phật tử là ăn một ngày ba bốn bữa, nhưng mà sức khỏe mạnh của tôi. Vì sao? Để hãy như tụi tôi ngồi thiền 10 giờ xả xong một cái lên giường ngủ một cái một cái ba sáng dậy không có suy nghĩ gì đó. Vì sao? Mình không có tập tốt với ai, nhà cửa sự nghiệp cũng không, cái gì cũng không hết. Mà đã không rồi đó thì ngủ nó cũng không có gì. Không có những cái điểm tập tốt cái chuyện nó sai vào đó, cho nên ngủ một cái thẳng cản luôn. Còn quý Phật tử sẽ dễ ngủ được là sao? Chặt chọc và cái công ty thằng bạn mình nó tự nhiên cái nó lên hết á, phải tìm cách gì mình hạ nó xuống. Và cái thằng bạn làm việc với mình tự nhiên nó giỏi quá, mình tìm cách gì mình nói xấu xuống để ngủ được. Do cái tâm gì? Do cái tâm tập tốt, phải không? Bạn mình á, các bạn chán mình không biết sao mà cái ông giám đốc để yêu thương, vì mình tìm cách mình nói xấu, mình tìm cách gì ta phải thức xuống đêm suy nghĩ ngủ được. Có Phật dạy hay không? Phải không? Bởi vì Phật dạy biết cái tâm mình, biết cái tâm chúng sinh là hảo như thế đó. Rồi sao nữa? Thứ bốn là vua chú lo việc nước ngủ được. Hãy như lo cái vùng này bị lũ lụt, cái vùng này bị lũ tóc, ngủ được. Thế năm là sao? Chư tỳ kheo chưa đoạn tận lậu hoặc kiết sử, nên ngủ cũng không được. Đó, rất là rõ điểm này. Do đó trong kinh Giáo Thọ Thi Ca La Việt Phật dạy, này gia chủ, có bốn trường hợp người bạn thương tưởng phải xem là bạn chân thật. Thứ nhất, không quan hỷ khi bạn gặp tai nạn, đó là những người bạn đó mình nên chơi, nên gặp gũi. Tùy hỷ khi bạn gặp được cái